giả căn bán giới, giới mượn căn cứ để hủy bán. 3.1 Giới tướng, văn giới.
Âm, tánh tội, đại thừa đồng chế. Nhược tỳ kheo ni sân khỏe bất hỷ, ư dị phần sự trung thủ phiến, phi ba la di tỳ kheo ni, dĩ vô căn ba la di pháp bán, dục phá bỉ nhân phạm hạnh, hậu ư dị thời, nhược vấn, nhược bất vấn, tri thị dị phần sự trung thủ phiến, bỉ tỳ kheo ni trụ sân khỏe pháp cổ, tác như thị thuyết, thị tỳ kheo ni phạm sơ pháp ưng xả tăng già bà thi sa. Nghĩa, thuộc về tánh tội, đại thừa đồng cấm chế. Nếu tỳ kheo ni vì tâm tức giận không vui, dựa vào chút tội nho nhỏ trong các việc khác, đối với vị tỳ kheo ni không phạm tội ba la di, đem pháp ba la di không căn cứ mà vu bán, muốn phá hoại hạnh thanh tịnh của tỳ kheo ni khác. Về sau, trong một lúc khác, hoặc có người gạn hỏi, hoặc không gạn hỏi, tự biết mình dựa vào chút tội trong việc khác, do có tâm tức giận nên mới làm như thế. Tỳ kheo ni này phạm tội tăng già bà thi sa lần đầu, phải lập tức từ bỏ.
3.2 Duyên khởi. Khi Đức Phật ngự tại núi Linh Thứ, thành Vương Xá, bấy giờ thầy từ địa từ trên đỉnh núi đi xuống, thấy con dây đực cùng dây cái giao phối. Thầy tự suy nghĩ, con dây đực này là Đạp Bà Ma La Tử, dây cái kia tức là Di Đà La Tỳ Kheo Ni. Hôm nay ta phải nói với các tỳ kheo rằng, ta trước kia dùng pháp không căn cứ, không nghe mà phu bán cho thầy Đạp Bà Ma La Tử. Nhưng hôm nay chính mắt ta trông thấy hai người đó hành dâm. Suy nghĩ như thế xong, thầy về chùa đi rao nói với tất cả các thầy tỳ kheo rằng, chính mắt tôi trông thấy hai người ấy làm hạnh bất tịnh. Quý tỳ kheo nghe xong liền gặn hỏi từ địa. Tỳ kheo từ địa túng thế, phải đem sự thật nói với quý tỳ kheo rằng, tôi dùng việc tương tự mà liên tưởng để phu bán thế thôi. Trong số các vị tỳ kheo có những vị thiểu dục tri túc, liền trách cứ thầy từ địa, rồi đến bạch với Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện ngôn ngữ quở trách tỳ kheo từ địa, rồi cho tập hợp tăng chúng mà kiết giới này. Trong Luật Ngũ Phần, quyển 3 thuyết minh, do từ địa tỳ kheo thấy hai con khỉ cái được giao phối với nhau, liền lấy việc đó làm căn cứ để phu bán cho tôn giả Đạp Bà Ma La Tử. Trong Luật Thập Tụng, quyển 4 thuyết minh, do từ địa tỳ kheo thấy tỳ kheo Đạp Bà Ma La Tử đứng chung với tỳ kheo ni, nên dựa vào cớ đó mà phu bán. Trong Luật Tăng Kỳ, quyển 7 thuyết minh, do tỳ kheo từ địa thấy gió thổi làm y của tỳ kheo ni phất lên đầu gối của tôn giả Đà Phiêu, tức Đạp Bà Ma La Tử, liền dựa vào việc đó làm cớ để phu bán. 3.3 Cụ duyên. Hội đủ 8 duyên thì phạm giới này. Đối tượng là tỳ kheo ni, tưởng tỳ kheo và tỳ kheo ni, có tâm sân, mượn căn cớ khác, dù chỉ nói với một tỳ kheo ni khác, đem tội trọng phu bán. Nói rõ ràng, người trước mặt hiểu rõ. 3.4 Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni, ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã được giảng ở trước. Sân khỏe bất hỷ, ý nghĩa cũng đã giải thích ở giới trên. Ư dị phần sự trung thủ phiến, là thứ khác, tội khác, người khác, thời gian khác. Đây là mượn sự việc khác làm cái cớ, tức là không phải việc phạm chánh thức, chỉ mượn một việc khác có tính chất tương tự để gán ghép. Thí như dựa vào sự kiện giao phối của hai con dê, đực và cái, rồi nói là hai người hành dâm với nhau. thủ phiến, tức là vịnh vào một chút việc tương tự mà phu bán cho người khác. Tỷ như thấy tỳ kheo và tỳ kheo ni đứng chung, vịnh vào cớ đó mà phu bán là hai người đó hành dâm với nhau. Trong Luật Thập Tụng, quyển 4 thuyết minh, dị phần, tức là chỉ cho 8 pháp Ba La Di. Tại sao vậy? Vì trong 8 pháp Ba La Di này, nếu tỳ kheo ni phạm một tội nào trong 8 pháp thì không còn là sa môn, không còn là thích tử nữa, mất pháp tỳ kheo ni, cho nên gọi là dị phần, tức là phần khác. Không phải phần khác, tức là chỉ cho 17 pháp tăng tạng, 30 pháp xả đọa và các pháp khác và pháp chúng học. Vi phạm các tội này vẫn được gọi là tỳ kheo ni, vẫn được gọi là thích tử. Không mất pháp tỳ kheo ni nên gọi là bất dị phần, tức là không phải phần khác. Phiến, tức là tu du phiến, nghĩa là những việc nhỏ nhặt trong các oai nghi nên gọi là phiến, còn gọi là tu du phiến. Phi Ba La Di Tỳ Kheo Ni, vân vân, Tăng Già Bà Thi Sa. Đoạn văn này thuyết minh, nếu như Tỳ Kheo Ni thực không phạm giới Ba La Di, mà cho là phạm, rồi dùng pháp không căn cứ trong các phần khác mà phu bán, thì người phu bán phạm tội Tăng Già Bà Thi Sa. Nếu Tỳ Kheo Ni không phạm giới Ba La Di, mà cho là phạm, thì người phu bán phạm tội Tăng Già Bà Thi Sa. Hoặc là dùng pháp Ba La Di không căn cứ ở các phần khác mà phu bán thì phạm tội tăng tạng. Nếu tỳ kheo ni không phạm tội Ba La Di mà tỳ kheo ni khác thấy phạm giới ba giật đề, ba la đề, đề xá ni, thâu lăng giá, đột kiết la, ác thuyết, rồi dùng pháp Ba La Di không căn cứ ở các phần khác mà phu bán thì phạm tội tăng tạng. Nếu tỳ kheo ni phạm tội tăng tạng mà tỳ kheo ni kia nói phạm tội Ba La Di, rồi dùng pháp Ba La Di không căn cứ ở các phần khác mà phu bán thì phạm tội tăng tạng. Nếu tỳ kheo ni phạm tội tăng tạng nhưng tỳ kheo ni kia cho rằng phạm tội ba giật đề, Ba La Đề Đề Xá Ni, Thâu Lăng Giá, Đột Kiết La, Ác Thuyết, rồi dùng pháp Ba La Di không căn cứ ở các phần khác mà phu bán thì phạm tội tăng tạng. Người không thanh tịnh này cùng với người không thanh tịnh kia hình tướng giống nhau, cùng tên cùng họ. Nếu đem việc người này phu bán cho người kia, dùng pháp Ba La Di không căn cứ ở các phần khác mà phu bán thì phạm tội tăng tạng. Hoặc là người không thanh tịnh này cùng người thanh tịnh kia hình tướng giống nhau, cùng tên cùng họ. Nếu đem việc của người này phu bán cho người kia, dùng pháp Ba La Di không căn cứ ở các phần khác phu bán thì phạm tội tăng tạng. Nếu người thanh tịnh này cùng người không thanh tịnh kia hình tướng giống nhau, cùng tên cùng họ, nếu đem việc của người này phu bán cho người kia, dùng pháp Ba La Di không căn cứ ở các phần khác phu bán thì phạm tội tăng tạng. Nếu người thanh tịnh này cùng người thanh tịnh kia hình tướng giống nhau, cùng tên cùng họ, nếu đem việc của người này phu bán cho người kia, dùng pháp Ba La Di không căn cứ ở các phần khác phu bán thì phạm tội tăng tạng. Hoặc là thấy tỳ kheo ni kia lúc còn tại gia phạm giới dâm, hoặc trộm tài vật năm ma sái, hoặc hơn năm ma sái, hoặc giết người, do đó mà dùng pháp Ba La Di không căn cứ ở các phần khác mà phu bán thì phạm tội tăng tạng. Hoặc là nghe tỳ kheo ni kia lúc còn tại gia trước kia phạm giới dâm, nghe trộm năm ma sái hoặc hơn năm ma sái, hoặc nghe nói tỳ kheo ni ấy lúc còn tại gia tự nói mình chứng được pháp thượng nhân, hoặc cùng nam nhân chạm xúc nhau, hoặc phạm tám việc thành trọng tội, vân vân. Tỳ kheo ni bèn nói rằng, chính tai tôi nghe tỳ kheo ni ấy phạm tám pháp ba la di, rồi dùng pháp ba la di không căn cứ trong các phần khác vu bán, thì phạm tội tăng tạng. Nếu tỳ kheo ni tự nghe những tin đồn, nghe tỳ kheo ni kia phạm dâm dục, phạm trộm cắp, giết hại, phạm tội nói vọng pháp hơn người, phạm tội cùng nam nhân ma xúc, phạm tội trong tám việc, phạm trọng tội che giấu tội của tỳ kheo ni khác, phạm tội tùy thuận tỳ kheo bị cử tội, vân vân. Rồi dùng pháp ba la di không căn cứ trong các phần khác mà phu bán thì phạm tội tăng tạng. Nếu tỳ kheo ni dùng pháp tám việc không căn cứ trong các phần khác mà phu bán tỳ kheo ni khác, nếu nói rõ ràng thì phạm tội tăng tạng, nói không rõ ràng thì phạm tội thâu lăng giá. Hoặc là dùng tay tra dấu, viết thư sai người đem đi, hoặc là hiện tướng cho người trước mặt ngầm hiểu rõ ràng, thì phạm tội tăng tàng. Nếu không rõ ràng, thì phạm tội thâu lăng giá. Ngoại trừ tám pháp ba la di trên, nếu hủy bán tỳ kheo ni bằng những pháp không căn cứ trong các phần khác, như nói rằng cô là người phạm biên tội, cô là người nhị hình, vân vân, thì cũng như giới trên đã thuyết minh. Nếu nói rõ, thì phạm tội tăng tàng. Nói không rõ, thì phạm tội thâu lăng giá. Nếu dùng tay tra dấu, viết thư sai người đem đi, hoặc hiện tướng cho người trước mặt ngầm hiểu, nếu rõ ràng, thì phạm tội tăng tàng. Nếu không rõ ràng, thì phạm tội thâu lăng giá. Trừ những việc trên, nếu dùng những pháp không căn cứ ở các phần khác phu bán cho tỳ kheo ni, thì cũng tùy theo những việc vi phạm như trước đã thuyết minh. Nếu tỳ kheo ni dùng pháp không căn cứ phu bán cho tỳ kheo ni khác, cũng phạm tội tăng tàng, còn bao nhiêu việc khác đều giống như trên. Nếu tỳ kheo ni dùng pháp không căn cứ phù bán cho người khác, tức là chỉ cho thức xoa, sa di, sa di ni, thì phạm tội đột kiết la. 3.5 Kim chế. Đối với tỳ kheo cũng phạm tội tăng tàng, trường hợp lấy tay tra dấu, viết thư sai người đem đi, hoặc hiện tướng cho người khác ngầm hiểu, cùng những pháp không căn cứ trong phần khác, việc khác mà phu bán cho tỳ kheo, thì cũng đồng phạm tội như tỳ kheo ni. Ba chúng, thức xoa, sa di, sa di ni, thì phạm tội đột kiết la. 3.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm tội có ba điều căn cứ: kiến căn, văn căn và nghi căn, tức là căn cứ vào chính mắt mình thấy mà nói đúng sự thật, căn cứ vào chính tai mình nghe mà nói đúng sự thật, căn cứ vào sự nghi ngờ của chính mình mà nói thật. Hoặc nói đùa, nhưng tỳ kheo ni không được nói đùa, nói nhanh, nói một mình, nói trong mộng, hoặc là muốn nói việc này nhưng nói nhầm qua việc khác. 3.7 Tập giải. Nếu tỳ kheo ni mượn căn cứ để hủy bán người khác, tội đó nhất định phải mắc quả báo trong tam đồ. Người ác, tâm ác, miệng ác, làm tổn hại người đồng đạo, hoặc là hủy bán hiền thánh, hoặc hủy bán tỳ kheo. Những trường hợp như thế, chẳng khác nào người ngửa mặt lên trời mà phun nước bọt. Sự việc ấy trong kinh Tứ Thập Nhị Chương thuyết minh.
Đức Phật dạy, người ác hại người hiền thì khác nào ngửa mặt lên trời mà phun nước miếng. phun không thể làm dơ trời được, mà chính bản thân mình bị dơ bẩn. Cũng như người đứng ngược gió mà phủi bụi vào kẻ khác, bụi không vấy lên thân người khác, mà quay lại làm bẩn thân mình. Vì thế, đối với người hiền đức không nên hủy báng, thì bản thân mình được tiêu diệt tội lỗi.
Lại nữa, như thầy Tỳ Kheo Cù Ba Ly tìm cách phu báng hai tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, đủ làm gương cho hàng Phật tử xuất gia chúng ta trong thời mạt pháp này. Là Phật tử xuất gia, Tỳ Kheo Ni không nên vì duyên cớ sân khỏe mà sinh ác ý làm hại người khác, mà tự mình phải mang lấy tội ác. Giả sử như có người nào phỉ báng ta, thì cũng phải dùng pháp nhẫn nhục mà lãnh thọ, không nên sinh tâm tức giận, dùng lời ác phỉ báng lại người ấy. Cần phải quan sát chúng sinh có ba hình thức quan hệ. Một, thân thiết như cha mẹ, bà con, bạn bè, người quen biết, vân vân. Hai, oán ghét như những kẻ oán tặc, người tị hiềm thường muốn làm não hại ta. Ba, mức trung bình, nghĩa là không thương mà cũng không ghét. Những người bị oán ghét là vì có ác duyên, khi nhân duyên ác dứt thì trở lại thành thân. Như thế oán thân không tồn tại vĩnh viễn. Đời nay là oán mà đời sau thành thân, thì chuyện đó không thể lường được. Nếu sinh tâm tức giận thì tự đánh mất lợi ích lớn, hủy hoại phước nhẫn nhục, mất hạnh nghiệp từ tâm, làm chướng ngại nhân duyên tu đạo. Vì thế cho nên không nên khởi tâm sân, cần phải suy nghĩ oán tặc vẫn là bà con của mình. Tại sao vậy? Bởi vì nhờ oán tặc làm nhân duyên giúp cho mình chứng vô thượng Phật quả. Vì giả sử như không có oán tặc đến với mình thì mình không tu hạnh nhẫn nhục được. Thế cho nên oán tặc chính là thiện tri thức của mình vậy. Nhờ đó chúng ta mới tu thành tựu nhẫn nhục ba la mật. Nếu Tỳ Kheo Ni thường suy tư như trên, thì đối với kẻ oán không sinh tâm sân, sẽ được tướng hảo quang minh, độ vô lượng chúng mà không hề sợ.